chí kinh tế.
Tạm đẩy lùi được lạm phát, giữ được ổn định tăng trưởng ở mức 3% cho toàn cầu, bất chấp hai cuộc xung đột lớn, một trên mặt trận Ukraine và một vừa bùng lên từ tháng 10 vừa qua tại Cận Đông, thị trường chứng khoán ở khắp nơi vững mạnh ngoại trừ ở Trung Quốc. Tập đoàn Viễn thông Việt Nam FPT đẩy mạnh những nước cờ tại châu Âu và hiện tượng Taylor Swift tác động trực tiếp đến kinh tế của Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả và các bạn, tạp chí kinh tế cuối cùng trong năm 2023 xin được dành để nói về một số những sự kiện ít được nhắc đến trong năm. Khác hẳn với mùa đông năm ngoái, ít thấy Liên Âu khuyến cáo các công dân sử dụng năng lượng một cách điều độ, xăng dầu ở Pháp chẳng hạn thì cũng đã có phần mềm giá hơn so với đúng một năm trước đây. Trên thị trường dầu hỏa, theo Viện Thống kê Quốc gia của Pháp INSEE, tháng 10 vừa rồi, giá một thùng dầu Brent tại London giảm hơn 26% so với đỉnh điểm hồi tháng 6 2022. Thế rồi, lương thực thực phẩm, giá cả tuy là vẫn còn cao, nhưng lạm phát không vượt ngưỡng 10% như vào năm ngoái. Nhờ vậy mà, theo báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trung bình lạm phát trên toàn cầu đang từ 8,7% 2022 giảm xuống còn có 6,9%. Đây là một tin vui đối với cộng đồng quốc tế. Nhìn sang châu Á thì Ngân hàng Phát triển Á Châu ADB trong báo cáo hôm 13 tháng 12 vừa rồi tăng dự phóng tăng trưởng cho toàn khu vực này. Thành quả này có được là nhờ mức tiêu thụ nội địa của các quốc gia trong vùng và tăng trưởng của Ấn Độ vững mạnh hơn mong đợi. Căn cứ vào báo cáo được cập nhật của Ngân hàng Phát triển Châu Á thì tình hình Việt Nam trong năm 2023 dự trù khá tốt với đà tăng trưởng là 5,2%. Nhìn sang nền kinh tế số 1 toàn cầu thì tăng trưởng và tình hình thất nghiệp ở Mỹ tuy không được bằng so với hồi 2022 nhưng vẫn được ổn định, lạm phát không còn tăng khoảng 8% như năm ngoái. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve vừa thông báo tạm ngưng tăng thêm lãi suất ngân hàng. Nếu như Âu Mỹ đã khống chế được lạm phát thì kinh tế của Nga thực sự sáng sủa hơn so với một năm trước đây. GDP tăng 2,25% trong cả năm theo như báo cáo được cập nhật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF vào tháng 10 vừa qua. Riêng tình hình Trung Quốc thì vẫn gây thất vọng. Hôm 5 tháng 12, cơ quan thẩm định tài chính của Mỹ Moody's vừa hạ điểm tín nhiệm Trung Quốc do nợ nần của nước này đã tăng quá mạnh trong một thời gian quá ngắn, đặc biệt là nợ của các chính quyền ở cấp địa phương. Tổng nợ công của các chính quyền cấp tỉnh Trung Quốc lên đến 12.000 tỷ euro, tức là tương đương với 76% GDP của cả nước. Và để so sánh thì tổng sản phẩm nội địa của Pháp, Đức và Ý, tức ba nước dẫn đầu trong Liên hiệp châu Âu cộng lại, mới chỉ hơn có 9.000 tỷ euro mà thôi. Tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm nay giảm đến 92% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Trả lời đài RFI tiếng Việt, chuyên gia về kinh tế và luật bà Isabelle Fong, Trung tâm nghiên cứu Perelman trực thuộc Đại học Bruxelles ở Bỉ, đánh giá về cái thế lưỡng nan của Bắc Kinh hiện tại.
Để có thể giải quyết được khối nợ to lớn này của các chính quyền ở cấp tỉnh thì phải có nhiều phương tiện. Vấn đề là túi tiền của Bắc Kinh bắt đầu cạn dần. Trước kia, Trung ương có thể trông cậy vào xuất khẩu và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trong 3 năm trở lại đây, hàng xuất khẩu Trung Quốc bắt đầu bị một số quốc gia láng giềng như Việt Nam hay Malaysia cạnh tranh. Cùng lúc, đầu tư trực tiếp nước ngoài không còn đổ về Hoa Lục nữa. Thành thử đúng vào lúc cần phải chi ra nhiều để cứu nguy kinh tế đang lún sâu vào nợ nần, thì Trung Quốc mất khả năng tài chính để đài thọ những chương trình đó.
Có lẽ điều này giải thích vì sao mà các sàn chứng khoán ở Hồng Kông và Hoa Lục là những nơi duy nhất bị mất giá trong 12 tháng vừa qua. Trái lại thì từ ở Frankfurt đến Milano, từ Wall Street đến London hay Paris, chỉ số chứng khoán đã liên tục tăng mạnh và đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Chỉ số CAC40 của Pháp chẳng hạn lần đầu tiên vượt ngưỡng 7.600 điểm trong phiên giao dịch hôm 14 tháng 12 vừa rồi. Nhờ đâu mà các sàn chứng khoán lại sung sức như vậy? chuyên gia tài chính, ông Christopher Dembick thuộc quỹ đầu tư Pictet Asset Management trên đài phát thanh tư nhân Radio Classic trả lời.
Parce que finalement l'économie va pas si mal que cela. On a eu bien sûr la réserve fédérale qui nous a annoncé
toàn cảnh kinh tế không đến nỗi tệ. Đúng là cục dự trữ liên bang thông báo ngừng tăng lãi suất chỉ đạo. Thông thường biện pháp này nhằm kích thích kinh tế và cũng ngầm để hiểu rằng kinh tế có xu hướng bị chững lại. Nhưng chúng ta hoàn toàn không rơi vào kịch bản đó. Hoa Kỳ không có nguy cơ bị suy thoái vào năm tới. Thành thử thông điệp ở đây là kinh tế tuy có tăng chậm lại một chút, hạ lãi suất ngân hàng do vậy chỉ là để kích thích kinh tế năng động hơn. Và đó là kịch bản lý tưởng đối với các nhà đầu tư trên các sàn chứng khoán. Điều đó tiếp tục giúp cho các nhà đầu tư lạc quan.
Positif et ça entretient l'optimisme des investisseurs en bourse.
Ngân hàng Thế giới hôm 14 tháng 12 một lần nữa báo động về tình hình các nước nghèo mang nợ nần chồng chất Ethiopia, Zambia, Ghana hay Sri Lanka chắc chắn không là những quốc gia duy nhất có nguy cơ vỡ nợ. Năm 2022, khoảng 100 nước nghèo trên thế giới mang nợ đến 443,5 tỷ đô la. Lãi mà các quốc gia này phải thanh toán cho các chủ nợ trong năm nay tăng 10% so với hồi năm ngoái và sẽ còn tăng mạnh thêm nữa vào năm 2024. Vấn đề đặt ra là các nhà đầu tư trên thế giới không muốn bỏ thêm tiền vào những vùng nguy hiểm ấy. Trong 12 tháng vừa rồi, 115 tỷ đô la vốn đầu tư ngoại quốc đã rút khỏi các nền kinh tế chậm tiến nhất trên thế giới. Global Sovereign Advisory báo động, từ nay đến cuối 2022, sẽ có đến 7 quốc gia bị đe dọa mất khả năng thanh toán và bất ngờ hơn cả trong bảng xếp hạng này là có Thái Lan. Thật vậy, quốc gia này đã bị đẩy xuống diện một trong những nền kinh tế có nguy cơ mất khả năng thanh toán. Trong thế giới công nghệ, hôm 6 tháng 12, Tập đoàn Viễn thông của Việt Nam FPT thông báo mua lại 80% cổ phần của Aosis trụ sở tại thành phố Toulouse ở miền nam nước Pháp. Các bên đã giữ kín những thông tin liên quan đến trị giá của hợp đồng. Công ty tư vấn công nghệ Pháp hoạt động từ năm 2010 có thể giúp cho Việt Nam mở rộng địa bàn tại châu Âu. Aosis ban đầu chuyên về lĩnh vực phát triển phần mềm, thế nhưng đã mở rộng hoạt động sang từ Big Data cho đến công nghệ Cloud, Data Science, Data Viz và nhất là mảng tư vấn cho các doanh nghiệp trong một số những lĩnh vực như là hàng không vận tải hay hàng không vũ trụ, v.v. FPT Software đã có mặt tại Pháp từ 2008 với 3 trung tâm ở Paris, Toulouse và Sofia Antipolis. Châu Âu hiện nay là một trong những thị trường quan trọng nhất của FPT ở hải ngoại. Theo tạp chí chuyên về tin học của Pháp L'Informaticien, thì Tập đoàn Viễn thông Việt Nam đã thâu tóm một số các đối tác trong ngành tại Slovakia, Mỹ và cả Nhật Bản. FPT cũng có những mối đối tác quan trọng với hãng chế tạo máy bay của châu Âu là Airbus hay là với tạp đoàn bưu điện Geopost. Tạp chí Times năm nay đã bình chọn danh ca người Mỹ Taylor Swift là nhân vật trong năm với hơn 26 tỷ lượt nghe trên Spotify, một vòng lưu diễn ngoại hạng gồm tổng cộng 146 chặng tại hơn 20 quốc gia. Tác giả của những Shake It Off và Cruel Summer đã làm nên cả một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp sản xuất đĩa hát. Taylor Swift còn có một ảnh hưởng rất là lớn đối với kinh tế của Hoa Kỳ.
Phim tài liệu The Eras Tour về những buổi trình diễn của Taylor Swift đang phá kỷ lục thu về hơn 1 tỷ đô la cho hãng sản xuất. Mới 33 tuổi, Taylor không ngần ngại kiện những ông lớn trong ngành, chia tay với các nhà sản xuất hay các trung tâm môi giới tham lam. Cô cũng đặt điều kiện để cho phát hành phim về vòng lưu diễn 2023. Ngân hàng Trung ương Mỹ Fed đã nói đến hiện tượng Taylor Swift và các hoạt động của Taylor Swift tác động đến kinh tế Mỹ. Mỗi vé xem Taylor trình diễn là từ 5 đến 700 đô la, mà mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, cô huy động hàng chục ngàn khán giả. Chỉ cần đội ngũ 50.000 fan theo chân cô một đêm là cũng đủ để mang về bạc triệu cho thành phố nơi cô đến lưu diễn. Trong năm 2023, Taylor Swift biểu diễn 66 buổi trên đất Mỹ và cô là con gà đẻ trứng vàng cho phép các hoạt động kinh tế ăn theo, thu về hơn 2 tỷ đô la. Taylor cũng là yếu tố gây lạm phát do giá áo t-shirt cô bán ra đắt hơn nhiều so với bình thường mà hàng vẫn không đủ bán. Taylor Swift đi đến đâu thì giá phòng khách sạn tăng lên đến đấy.
Bà ngoại của Taylor xưa kia từng là ca sĩ nhạc opera, thế còn bố của cô là một nhà môi giới chứng khoán làm việc cho ngân hàng Merrill Lynch. Taylor Swift là một nghệ sĩ đa tài tựa như bà ngoại của cô và cô cũng có cái đầu óc kinh doanh như người bố.